đó là Đức Phật nói lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Đức Phật nói rằng phàm tất cả sự nghiệp của Đức Như Lai đều hơi chúng sanh. Vì vậy cho nên chúng sanh như ở Ấn Độ có những dòng hạ tiện thấp thỏi, thì Đức Phật sanh ở trong cái dòng cao quý để mà nói pháp cho họ tin. Đó, vì lý do muốn cho họ tin cho nên Phật sanh trong dòng cao quý là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là Đức Phật nói rằng tất cả người đều làm theo cái nghiệp của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thì Như Lai nếu quá sanh thì không có cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì làm sao mà dạy cho chúng sanh thực hành theo những cái nghiệp lành được. Vì vậy cho nên Phật không có quá sanh. Lý do nữa là Phật nói rằng phàm hộ trì nó có hai, nội và ngoại. Nội hộ là giới luật, ngoại hộ là thân tạo quyến thuộc. Thì nếu mà ngài quá sanh thì tất nhiên ngài thiếu cái phần ngoại hộ, cho nên ngài phải là thai sanh. Kế là lý do nữa là có những người họ ý cái dòng họ sanh quý hay sanh kiêu mạng, vì vậy nên muốn chinh phục cái nghiệp người kiêu mạng, ngài sanh trong cái dòng sanh quý mà không chịu quá sanh. Một lý do nữa là nói rằng những cái người như Phật sanh ra có cha có mẹ như vậy đó, mà khi ngài nói pháp có những trường hợp ngài cần phải quá những thần thông, rồi người ta còn nghĩa mai nó nói ngài là người huyễn quá, huống nữa là nếu ngài quá thân thì ai tin. Cho nên vì vậy mà ngài không quá, không phải quá sanh. Rồi một lý do nữa là nếu mà Như Lai thì do có cái thân thịt, có xương có cốt, vì vậy cho nên khi mà nhập Niết Bàn mà ngài dùng cái lửa tam muội mà làm cho ta nát cái thân xác thịt này ra thành xá lợi để người ta đem nó cúng dường nó thờ. Chứ nếu mà ngài quá thâm thì như quyển như quá đâu có thiệt, mà làm có xá lợi người ta cúng dường nó thờ, vì vậy mà ngài không quá sanh. Rồi cái lý do chót là nói tất cả chư Phật thở quá khứ đều là từ thai sanh, thì Đức Phật không lý do gì mà lại quá sanh. Là những lý do Đức Phật trả lời. Biết đây cái đoạn này mới là đúng cái nghĩa là sư tử hống. Đây là sư tử hống là hống cái gì đây, ngài nó quỳ gối chắp tay mà rống lên, rống lên những chuyện đời đặc biệt. Như Lai có vô lượng công đức tôi chẳng thể trình bày đủ hết, na vì chúng sanh nói một phần, xin Phật thương xót cho tôi nói. Đó là mở đầu, bốn câu đó là bốn câu mở đầu mới là nhập đề thôi, thầy mới là nói cái khả năng của Phật. Chúng sanh đi trong tối vô minh, chịu đủ vô biên tâm thứ khổ, Phật có thể khiến họ xa lìa, nên đời gọi Phật là đại bi. Thành thử cho quý vị thấy rõ ràng ở đây ca ngợi Phật là đại bi. Tại sao ngài đại bi? Tức là vì ngài thương xót chúng sanh đang chìm trong cái đêm tối vô minh, chịu vô lượng thứ khổ. Đó là ngài soi sáng, tức là đem cái đuốc huệ soi sáng đưa chúng sanh ra khỏi cái khổ vô minh và bao nhiêu cái khổ trong đêm tối đó, thì gọi đó là đại bi. Thì như vậy chúng ta là học với Phật, nói cái lòng đại bi của chúng ta thì cũng phải là đại bi như vậy đó. Thương chúng sanh là vì vô minh cho nên họ phải chịu khổ. Bây giờ mình cũng phải làm cái đại bi là làm sao vén được cái màn vô minh cho họ, thì như vậy là họ hết khổ. Thì ví dụ như nói gần như hôm nào tới nay tới nghe kinh, thì quý vị có cảm thấy là quý vị có dính tí nào về cái màn vô minh hay không? Hẳn là có, phải không? Tức là nhất định là khi mà nghe kinh học đạo là mình có dính một phần vô minh trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phải học theo cái gương của Phật, không có khổ nào mà dài dẳng đau đớn bằng cái khổ của vô minh. Chỉ biết được cái màn vô minh rồi thì mình mới có thể thấy khổ. Vì vậy mà cái chủ yếu của Phật giáo là làm cho người ta hết vô minh. Vì vậy nên Đức Phật là giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, thì đó là cái chủ trương nhắm phá vô minh. Vô minh thì mang là giác ngộ thì sáng suốt. Thì như vậy đó, cái lòng đại bi mình là làm cho chúng sanh hết vô minh. Mà làm chúng sanh hết vô minh thì gọi đó Phật là đại bi. Chúng sanh đương tập trên dây sanh tử, tánh vật mê quan không an vui, Phật có thể ban cho an vui, do đây dứt hẳn dây sinh tử. Đó là khi mà chúng sanh thì ở trong cái này thì hồi xưa dụ cũng giống như bây giờ. Bây giờ thông dụng minh họ có cái dây gì đó, họ có cái dây tử thần, nó thì bỏ cái dây đó hay là leo đeo cái dây đó khổ ghê lắm. Thì mà hồi xưa Đức Phật ngài thấy chúng sanh đeo đi cái dây sinh tử, đeo đi cái dây sinh tử đó mà sao mà không có biết, không có kinh sợ, mà đâm ra phóng vật, đâm ra mê quan, tức là mê rồi quan loạn ở trong đó, không có biết, không có tỉnh. Vì vậy cho nên đau khổ không an vui. Bây giờ Đức Phật biết chúng sanh đang khổ như vậy, đang bị đeo trong cái dây sinh tử đó, cho nên ngài mới ban cho sự an vui bằng cách dứt hẳn dây sinh tử. Dứt hết dây sinh tử, các ngài được an vui. Vì Phật cho chúng sanh an vui nên chẳng tham đắm vui của mình. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh nên tâm đời đều cúng dường Phật. Bởi vì cái lòng muốn ban vui cho chúng sanh, bởi muốn ban vui chúng sanh, cho nên mình không chịu hưởng vui mà phải chịu khổ hạnh. Như là sau khi thành Phật rồi thì ngài cũng quải chiếc bát hai ba lá y, rồi đi đầu này đi đầu kia, đi nước này đi nước nọ, cũng lội bộ như vậy. Ngài không dùng thần thông, ngài chỉ đi bộ như vậy mà từ nước này sang nước khác, độ người này đã là độ người kia. Đó tức là gì, muốn ban vui chúng sinh mà ngài không có chịu hưởng cái vui. Thành ra cái không hưởng vui này mình nhắm vào hai điểm mà nói. Điểm thứ nhất là không hưởng cái vui của thế tục, tức là thái tử bỏ cung vua ra đi. Hai là không hưởng được vui niết bàn, là sau khi đạt được đạo lẽ ra ngài thụ hưởng niết bàn tịch tịnh, mà ngài không thụ hưởng, mà ngài lăn lộn 49 năm để lo giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy để chứng tỏ ngài không muốn an vui cho mình mà chỉ nghĩ đến cái an vui của chúng sinh. Vì vậy mà ngài phải lăn lộn, phải nhọc nhằn để đi giáo hóa cho họ. Vì vậy mà nhớ tới Phật là chúng ta phải cúng dường. Bây giờ mỗi ngày đều cúng dường Phật, đó là vậy. Thế vì ngài đã quá vì chúng sinh, cho nên chúng ta phải mến kính ngài. Thấy người chịu khổ thân run rẩy, nên ở địa ngục chẳng biết đau. Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều, nên là vô lượng không an ơn. Đây là nói rằng tiền thân với ngài, ngài thấy người chịu khổ run rẩy ở cả địa ngục thì ngài liền quá thân ở trong địa ngục để mà giáo hóa họ. Nguyện sanh trong địa ngục có giáo hóa họ. Thì như vậy Phật vì chúng sanh mà chịu khổ cho đến vào địa ngục mà giáo hóa, cho nên nói đến Phật là thực là một bậc vô lượng không an ơn. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh đầy đủ sáu môn ba la mật, ở tâm gió tà tâm chẳng động, nên hơn được đại sĩ tâm đời. Đó. Nghĩa là khi mà ngài còn tu hạnh Bồ Tát vì chúng sanh, cho nên ngài tu khổ hạnh. Chính tu khổ hạnh đó là cái tà pháp mà ngài vẫn đầy đủ sáu môn ba la mật, tức là đủ chánh pháp. Thành ra ở trong tà mà tâm không động, vì vậy mà ngài là bậc đại sĩ, không người nào hơn, hơn hết ở trong các đại sĩ. chúng sanh thường muốn được an vui mà chẳng biết tu nhân an vui, Phật có thể dạy bảo tu tập dường như cha lành thương con một. Thấy cái lời tán thán này thiệt là hay. Đó là chúng sanh muốn vui mà cứ tạo khổ. Ví dụ muốn vui mà là đi giành giật của thiên hạ, muốn vui mà chạy theo dục lạc, cho nên càng muốn vui lại càng thọ khổ. Đức Phật thương xót họ, cho nên dạy họ cái nào là nghiệp lành, cái nào là nghiệp dữ, cái nào nhân của trầm luân, cái nào là nhân của giải thoát, khiến cho họ được biết cái lành mà làm, cái dữ mà tránh, cái nhân giải thoát mà theo, cái nhân trầm luân mà chừa. Như vậy là để dạy bảo cho họ được cái con đường an vui chân thực. Dạy dỗ như vậy thật là như cha lành mà thương con một vậy. Phật thấy chúng sanh khổ phiền não, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ những phương tiện lìa bệnh, nên thân Phật hệ thuộc nơi người. Đây là diễn tả, ở trên là diễn tả lòng thương của Phật như cha lành thương con một. Sẽ đang diễn tả nghĩa là thân Phật không có rời thân chúng sanh như là mẹ lo cho con bệnh. Thân Phật thấy chúng sanh còn khổ phiền não thì ngài lo lắng tìm phương này kế nọ để mà giáo hóa dạy bảo cho chúng sanh hết khổ hết phiền não, cũng như là bà mẹ ngài thấy con mình bệnh lo lắng lo phương này thế kia để làm cho con mình được hết bệnh. Thì thành thử cái thân của Phật cũng như thân của bà mẹ, thân bà mẹ là để che chở cho con, thân của Phật cũng là thân để che chở chúng sinh, cho nên nói là thân Phật là hệ thuộc nơi người, tức là nơi chúng sanh. Nhưng mà thân mẹ là hệ thuộc nơi con, còn thân của Phật là hệ thuộc nơi chúng sinh. Vì thân mẹ là che chở cho con, thì thân Phật là để che chở cho chúng sinh. Tất cả chúng sanh làm điều khổ, lòng họ điên đảo cho là vui. Diễn nói khổ vui chân thật, nên đời quả Phật là đại bi. Chúng sanh khi mà làm những cái điều khổ mà làm cho là vui, ví dụ chạy theo ngũ dục mà tưởng đó là vui, mà không ngờ là cái nhân đau khổ, khổ mà tưởng là vui, cho nên gọi họ là kẻ điên đảo. Đó. Bởi họ điên đảo như vậy, cho nên Phật mới thương, mới vì họ mà diễn nói cái khổ, cái vui chân thật, đau là thật khổ, đau là thật vui, để cho họ biết họ cải quá. Vì vậy cho nên người đời gọi Phật là bậc đại bi, hay là thương xót chúng sanh. Đời đều ở trong vỏ vô minh, không có mở trí mở lũng được. Mở trí của Phật mở lũng được, nên gọi Phật là mẹ lớn nhất. Ở đây dụ cũng như là con gà còn mắc ở trong cái vỏ, tuy nó sống, nó cục cựa, nó nhúc nhích mà nó không thoát ra cái vỏ được, thì lúc đó nó cục cựa nhúc nhích đó ở trong cái vỏ kiếm, thì phải có con mẹ mở cái mạnh cái vỏ bể, thì trong đó nó mới tách cái vỏ chung ra được. Thì là con là vậy, thì chúng sanh cũng giống như vậy. Mình vậy cái dân bên nó bọc mình hết, cục cựa nó dễ dựa không nổi, nhúc nhích nhúc nhích đó thì chích chích là ra không được. Thành ra phải có cái mỏ tiếng giác mộ của Phật, Phật khó cả nó bẻ rồi mình chung ra với Phật mới được. Thì như vậy mẹ Phật cũng như là con gà mẹ mà mổ cho con gà con chung ra khỏi vỏ, thì chúng ta nằm trong cái vỏ vô minh, chỉ có cái mỏ trí huệ của Phật mổ thì mới bẻ cái vỏ vô minh đó, chúng ta mới chung ra được, mới thoát khỏi cái vô minh được. Thì Phật thực là một bà mẹ lớn nhất của chúng ta đó.